Người ta phụ vào để ổn định chứ ạ. Người ta phụ vào để làm gì? Ai có đi sớm rồi ngồi ở đây bảo em bảo trẻ ngồi khám tất cả và mong muốn là bác không nhà đâu mà không biết gì đưa đã không đi.
Con vô trong này ngồi trong này hết con.
Dạ. Con không đặt quà.
Thôi, hỏi bật quạt thì con không có được đâu. Nhưng mà cứ vô trong này rộng con. Vô, vô trong, vô trong. Có nước mấy con, không khát nước đâu. Vô trong này đi.
Con đang nước nóng
à? Thôi thôi con, đừng nóng con. Không có khát nước đâu con. Nước lạnh là tốt lắm. Nhưng mà chưa khát nước đâu. Cứ ngồi đi mấy con, ngồi vô trong mình ngồi hết. Ngồi hết cho rộng rãi. Không khát nước đâu. Con vô trong này đi con, ngồi vô trong này. Vô trong chân rộng.
Dạ. Thôi các Phật tử ngồi vào vị trí nghe thầy thuyết pháp có nước không?
Dạ thì không ạ.
Thôi đi.
Ở đây cái con bên đây còn rộng nè, dưới trang thì ngồi. Thôi không khát nước đâu con. Ai rót thì ai khát nước thì rót uống à. Hỏi bác công đãi đi con. Nghe thầy nói chuyện.
Cho cái bài nghe.
Không có lo nước nôi gì con. Mấy con tắt cây quạt đi. Rồi mấy con ngồi. Để cái quạt cản đường. Không có đường vô.
Vừa mày nghe không? Đấy. Rồi. Để cái lá đi ở đây. Để bước cái lá đi. Thầy bên quan.
Thầy nghĩ rằng mấy con ở đây xa xôi như thế này mà không hiểu Phật giáo như thế nào, rồi theo Phật giáo nhiều khi Phật giáo bây giờ đã kịp vừa lâu nó lợi nó không có còn đúng nữa. Phật giáo là một nền đạo đức dạy mọi con người sống đạo đức, không làm khổ mình của người, giúp cho chúng ta sống được giải thoát, sống được an vui hạnh phúc. Mình không làm khổ ai mà không ai làm khổ mình, đó là Phật giáo đúng đắn. Còn Phật giáo cúng bái tụng niệm
đấy, hai gì nữa, hai giờ cái mặt lo nó về đây, hai giờ mặt lo nó về đây liên quan. Thay mặt loa về đây.
Cầu siêu cầu an, đó là Phật giáo trừu tượng mê tín, nó không đúng với Đức Phật đã dạy. Đức Phật dạy chúng ta tự lực, chúng Đức Phật dạy chúng ta tự thắp đuốc lên mà đi, chứ không có nhờ cậy vào ai, không cầu khẩn ai hết. Do đó hàng ngày chúng ta sống đúng đạo đức, không làm khổ mình khổ người, thì muốn sống được đúng như vậy thì phải học đạo đức theo đạo Phật. Còn nếu không sống, không học, không sống đúng đạo đức thì tự mình, làm khổ người. Cho nên hôm nay cũng có duyên mà thầy về đây để gặp quý Phật tử. Quý Phật tử cứ nhìn thầy cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng cha sanh mẹ đẻ cũng như quý Phật tử. Thế mà người khác chửi thầy, thầy không giận. Còn quý Phật tử ai nói nặng mình một lời nói thì tức giận liền. Quý Phật tử ăn ngày ba bữa, thầy ăn ngày một bữa, thầy sống vẫn lao động làm việc mọi việc mà không sao. Quý Phật tử bệnh đau thì phải đi bệnh viện uống thuốc, còn thầy thì bệnh đau dùng phương pháp Phật dạy đẩy lui bệnh ra khỏi thân, được sự bình an, không tốn tiền thuốc, không nằm bệnh viện. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Còn quý Phật tử chắc làm không được, nghĩa là bệnh đau tới chuyện chết, muốn sống nó cũng cho sống. Nhìn những người nằm ngoài nghĩa địa, nằm ngoài đồng mã, mọi người đều chết trong bệnh đau, có ai chết mà không bệnh đau? Thế mà cách đây 2550 năm có một người đã làm chủ được sự sống chết đó. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Trong thời đại này thầy là một người đã làm chủ được sự sống chết như vậy. Cho nên quý Phật tử cứ nghĩ rằng một người tu chứng đạo là có thần thông phép pháp, tàng hình biến hóa, linh thiêng phù hộ cho mọi người được bình an mạnh giỏi. Điều đó hiểu sai, Đức Phật đã từ chối ngay từ khi Đức Phật dạy đạo. Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta là người hướng dẫn cho các con chứ không thể đi thay cho các con được. Như vậy Đức Phật từ chối không cứu khổ chúng ta. Các Phật tử thi thân, con đường của đạo Phật thực tế, không mơ hồ, không trừu tượng, không mê tín, không dị đoan, cho nên phải học biết cách sống cho đúng. Bây giờ thầy về đây thăm, nhìn quý Phật tử người nào cũng lớn tuổi, có người đã tóc bạc trắng phơ, tuổi đời sắp hết, không biết nay mai một năm, hai năm, ba năm nữa rồi sẽ bỏ cuộc đời này ra đi. Như những người nằm ngoài nghĩa địa, chắc chắn điều đó không thể nào trốn khỏi. Đây như cụ già vừa tóc bạc thôi, nhìn thấy hình ảnh đó chúng ta biết không còn bao lâu nữa. Cho nên hôm nay có duyên về đây, các cụ nhớ kỹ thầy dạy, để thứ nhất làm chủ được bệnh đau khi thân mình có bệnh, thứ hai là giữ tâm bất động khi thân sắp sửa tan rã, sắp sửa chết, các cụ sẽ bình tĩnh và ra đi tự tại an vui, không có khổ đau. Thứ nhất theo lời thầy dạy, không biết quý Phật tử có đọc kinh Thọ Bát Quan Trai chưa? Có đọc chưa? Có. Nhớ giữ gìn 8 giới luật trong mỗi tháng, tròn lấy 1 ngày hoặc 2 ngày, giữ 8 giới nghiêm chỉnh và tu tập như phương pháp thầy dạy. Đáp ý, tức là mình nghĩ ra một câu, mình thầm nói trong tâm mình: tâm thanh thản an lạc vô sự. Nhắc tâm mình thanh thản an lạc vô sự, rồi ngồi im lặng để lắng nghe tâm mình, thân mình, mình sẽ thấy được sự an lạc, sự thanh thản và vô sự trong một giây hoặc một phút. Kế đó có một niệm khởi ra, nhớ con cháu hoặc nghĩ một điều gì, thì các cụ nên nhớ rằng phải chắc ý, tất cả các pháp đều vô thường, thân này cũng vô thường. Ví dụ nói vô thường là như thế nào? Như cái nhà này mới cất thì còn mở, 5 năm 10 năm sau nó cũ, rồi 100 năm sau nó sẽ hư hoại, nó sẽ tan nát, cho nên gọi là vô thường. Thân các cụ khi cha mẹ mới sinh là một đứa bé, bây giờ nhìn lại da nhăn, tóc bạc, mắt sâu, má hốc, biết đó là sự vô thường, rồi sẽ mất đi, không ai sống mãi, cho nên đó là sự vô thường. Vậy sự vô thường thì chúng ta hãy nói rằng, khi có niệm khởi, các cụ hãy nói rằng tất cả các pháp đều vô thường, thân này cũng vô thường, đừng sợ hãi, hãy thanh thản an lạc vô sự. Từ đó các cụ nhìn thấy tâm thanh thản, thân an lạc và vô sự hoàn toàn. Rồi tiếp tục nữa, khi có một niệm khởi, các cụ nói đây là nhân quả. Có gieo nhân thì phải có quả. Nhân quả là gì? Nhân là hạt, quả là trái. Một cái xoài thì có cái hột ở trong hột xoài. Hột xoài lên thành cây, cây cho trái, gọi là quả. Một cây sinh ra bao nhiêu như quả. Một quả có một hạt, một hạt lên một cây, đó là nhân quả. Một cái đu đủ là quả, trong cái đu đủ có nhiều hạt là nhân. Cây đu đủ còn sống, cây đu đủ còn sống, nhưng những hạt đu đủ vẫn tiếp tục lên cây con và lớn lên cho trái quả nữa, đó là nhân quả. Nhân quả con người là gì? Hành động thiện ác của chúng ta, lời mắng chửi người, cầm dao cắt cổ gà, đập đầu cá, giết hại chúng sanh, tất cả loài chúng sanh bị đau khổ, giấy máu trên bàn tay của chúng ta, đó là ác. Nhân ác thì phải trả ác. Hành động giết chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, quân sự đau khổ vào thân, thì bữa nay không đau bệnh, ngày mai sẽ đau bệnh, không chạy đâu tránh khỏi. Từ đó các cụ phải trả, không những trong hiện kiếp mà còn kiếp kế tới. Cho nên người nào ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh thì phải quả trả quả đau khổ bệnh tật. Như hiện giờ những người ngồi trước mặt thầy, người nào mà không đau khổ? Người nào mà không đau khổ? Mọi người đều đau khổ. Muốn làm chủ được đau khổ thì giữ gìn 8 giới như thầy đã nói: giới không sát sanh, ăn ngày một bữa, sống với thực phẩm, thực vật, tương, dưa, rau, cải, cơm là đủ sống rồi. Nhưng chúng ta nếu biết ăn tương, dưa, rau, cải mà không khởi lòng thương yêu sự đau khổ của chúng sanh thì cũng giống như con bò ăn cỏ. Các con hiểu không? Con bò ăn cỏ cũng ăn chay đó, nhưng con bò cũng thành con bò, đâu có nghĩa lý gì nữa con. Cho nên người tu theo Phật giáo, người đệ tử của Phật giáo, ăn tâm chúng ta đầy đủ ý nghĩa, vì thương yêu sự sống của ngoài loài vật, ăn thịt chúng sanh thì biết con vật phải bị giết chết, bị đau khổ, nên chúng ta không ăn thịt chúng, vì chúng ta muốn thân mình không đau khổ, thì há nào mà chúng ta nỡ ăn thịt chúng sanh. Cho nên hôm nay thầy dạy cho quý Phật tử biết, cố gắng một tháng thọ bát quan trai, giữ gìn tám giới, khởi lòng thương yêu, không ăn thịt chúng sanh, ăn tương dưa rau cải và cơm để sống trong ngày hôm ấy, rồi tu tập ngồi giữ tâm thanh thản, an lạc vô sự, có niệm gì trong tâm khởi thì nhắc các pháp vô thường. Niệm này do tham sân si mà có nên buông xuống đi, đừng chấp nó, và đồng thời các ý như vậy rồi nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi để tâm thanh thản an lạc vô sự. Một ngày tu tập được 10 phút, 20 phút, 30 phút, ngày nào cũng tập luyện được như vậy hết, cho đến một lúc tâm chúng ta thanh thản an lạc vô sự. Nhất là những lúc bị bệnh đau thì cố gắng giữ gìn tâm thanh thản an lạc vô sự. Thân có đau thì nên nhớ, nên nhớ thân có đau thì quý Phật tử nên nhớ dùng cánh tay mà đẩy lui bệnh. Ví dụ quý vị nhức cái đầu hoặc đau cái bụng thì tác ý cảm thọ là vô thường, cái đầu đau này không được đau nữa, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. Quý vị chú ý trong cánh tay đưa ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, các vị đưa vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, các vị đưa vô, và cứ tập trung trong cánh tay đưa ra đưa vô, cái đầu đau sẽ hết. Quý vị đừng chú ý trên sự đau mà chú ý cái bàn tay đưa ra đưa vô, tay này đưa ra 5 lần đến tay này đưa ra 5 lần. Quý vị cố gắng tập, các cụ gắng cố gắng tập, tập để cứu mình không còn bệnh khổ nơi thân, đó là phương pháp làm chủ mình. Hãy cố gắng tập, rồi có dịp thầy về Hà Nội, thầy sẽ hướng dẫn các cụ nhiều hơn Phật pháp như diệu, làm chủ bốn sự đau khổ, anh già mình chết. Hôm nay các cụ chờ đợi thầy, nhưng thầy rất bận nhiều việc, từ sáng sớm đến giờ ghé biết bao nhiêu nơi thăm quý Phật tử và căn dặn nhắc nhở. Ở đây các cụ nên thành lập tổ thọ bát quan trai. Các cụ một số người như thế này, cố gắng một ngày nào trong một tháng họp lại, rồi chia ra mỗi người một nơi, đến trước bàn thờ Phật chắp tay lên: hôm nay con xin thọ tám giới mà Phật đã dạy, con nguyện suốt ngày hôm nay giữ gìn trọn vẹn, không hề vi phạm. Mấy con đảnh lễ Phật ba lại, rồi chia ra mọi người một nơi để tu tập, ngồi tu tập như thầy dạy. Nếu có buồn ngủ, nếu ngồi yên mà buồn ngủ thì đứng dậy đi kinh hành, đi tới đi lui, đi tới đi lui, khi đi thì nhắc tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, và đi thì cảm nhận bước đi mình 1, 2, 3, 4, 5 cho đến 10 bước, 20 bước, rồi đứng lại nhắc tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi cảm nhận bước đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cho đến 10 bước hoặc 20 bước, rồi đứng lại tác ý một lần để tiếp tục tâm mình an trú trong bước đi, làm cho tâm không còn buồn ngủ nữa, làm cho tâm hết hôn trần thì nhiên. Các cụ nhớ cố gắng tu tập, không ai đi trên con đường đó cho mình, mà chính phải mình đi trên con đường đó. Hãy nỗ lực tu tập để cứu mình. Tuổi đời sắp hết, tiếp tục tái sanh luân hồi thành đứa bé trong bụng mẹ, thành đứa bé nằm nôi rất khổ đau, rồi lớn lên khổ đau, rồi có đôi, có vợ, có chồng, có con cái, rồi lại khổ đau nữa, cho đến bây giờ sắp sửa chết cũng còn khổ đau chưa hề chấm dứt. Muốn thoát ra mọi sự đau khổ này, các cụ nhớ phải cố gắng thọ bát quan trai, buồn ngủ đi kinh hành, tỉnh táo thì ngồi giữ tâm thanh thản an lạc vô sự. Có những niệm thương, niệm ghét, niệm giận, niệm hờn, niệm phiền não thì mau mau tắt đi. Tất cả các pháp đều vô thường, tất cả các pháp là nhân quả, không có gì là ta, là của ta, là bạn ngã của ta. Hãy buông xuống, tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi giữ tâm thanh thản an lạc vô sự. Một lúc nữa có một niệm khởi ra, ta ý lại đuổi niệm đó, rồi giữ tâm thanh thản an lạc vô sự. Cứ ngày ngày chuyên cần tập luyện, đến một ngày nào đó tâm thanh thản an lạc vô sự hoàn toàn. Khi các cụ ra đi, chỉ cần nhắc hơi thở tịnh chỉ ngưng, cơ thể này không được đau bệnh nữa. Từ đó cơ thể nằm yên lì, hơi thở dừng lặng, ra đi trong an ổn tự tại, không có đau khổ. Nhớ kỹ lời thầy dạy, ngày mai có duyên thầy còn về đây thăm, mặc dù đến đây xa xôi nhưng thầy không bỏ ý. Vì tội mấy con muốn tu theo Phật mà không có người hướng dẫn. Mặc dù ở đây không nhiều, nhưng cũng nói lên lòng tha thiết của mấy con. Đón thầy từ ngoài kia để dẫn đường vào đây. Sự thật ra nếu không có người hướng dẫn đường, chắc thầy không biết được làm thế nào. Một nơi xa xưa như thế này khó khăn vô cùng, nhưng do tâm thành, lòng ước quyền của mấy con, ước ao của mấy con đã từng muốn hướng về Đức Phật, nên hôm nay mới gặp thầy, hôm nay mới được thầy hướng dẫn dạy bảo. Từ lâu mấy con được nghe thầy, nhưng đâu biết thầy như thế nào. Hôm nay có duyên gặp thầy, phải nghe lời thầy. Ngày nào đó thầy xin phép được thành lập trung tâm an dưỡng từ thiện. Các con sẽ đến lớp học học đạo đức làm người. Thầy dạy cho mấy con cách thức sống, sống để làm người, không làm khổ mình khổ người. Chừng đó hãy học. Còn bây giờ tu để cho tâm thanh thản an lạc vô sự. Tất cả các ác pháp, các cảm thọ bệnh đau trên thân được đẩy lui, giúp cho các con bình an không đau khổ. Nhớ giữ tám giới cho nghiêm chỉnh. Khi nào bệnh đau nơi thân, phải cố gắng giữ gìn giới nghiêm chỉnh, nhờ giới luật mà chuyển các nghiệp ác trên thân đau khổ. Nhớ kỹ những lời thầy dạy thì hiệu quả vô cùng, lợi ích vô cùng, đem lại đời sống bình an cho các cụ, các bác. Cố gắng nghe lời thầy. Bây giờ tối rồi, thầy xin phép các cụ, các bác thầy về. Ngày mai thầy còn làm công việc nữa. Các cụ, các bác có ai nói gì không? Có thưa hỏi gì không? Các con.
Dạ, con thưa thầy, chúng con mà.
Con cứ ngồi đi con, đừng đừng quỳ con. Thầy cho phép con. Không sao đâu con.
Con là một đường xa, cách xa trong không. Thì là chúng con có được mời con cô luôn dẫn dắt chúng con. Trước khi là chúng con đã được chúc trong thân thư ký của thầy đều vậy, con rất được chúc mừng và cũng mong muốn
được những cư dân tham gia, vì mặc dù là thứ con ở đây là nhiều các cụ già như thế này, nhưng mà quyết tâm từng khi hoạt động thì đến được nơi đó. Thứ con lao động cả cư dân này theo những bức công việc của thầy cơ là rất thấy nữa. Mặc dù thứ con cũng là nông thôn nghèo khó, nhưng mà thuê một chiếc xe mà 500 như là 500 đó các con đang nhiệt tình làm để cho nó bước nắng. Cứ 500 nó cứ không sang, không khẩn hơn một cơ sang để làm thì là nó cứ chứ đáng thôi, nhưng nó thấy nó quá đắt, nhưng các con nhiệt tình làm chứ sang ngày nào các con nhiệt tình làm là vui sang.
Là bên khu đất đó mấy con.
Dạ.
Cái khu đất của chú Tuấn nè.
Dạ.
Tội nghiệp mấy con quá.
Hả không là chú con sang ba là sang mười lăm là lớp các cụ già thì cũng chưa khó, còn chú con có trẻ thì cũng 6-2 tuổi, còn thì không có người nào trẻ hơn.
62 tuổi đều là lớn hết rồi. Thôi mấy con đừng sang năm bên đó làm nữa mấy con. Cứ ở nhà mấy con gần gũi với ta, mỗi lần đi tốn tiền nhiều quá. Mấy con làm nông kiếm đồng bào rất khó. Mấy con ở đây rồi mấy con chia ra, con cái ngày một tháng mấy con chia ra đi trong cái phòng này, mấy con cũng có thể tập được. Mấy con chờ khi nào thầy về đây thầy mở mang, rồi chừng đó thầy chia mấy con lớn, thầy sẽ nuôi cơm cho mấy con ăn, thầy sẽ dạy cho mấy con học. Chứ bây giờ mấy con già rồi làm sao nó không có tiền được, nhờ con cháu giúp đỡ.
Con xin thầy là vì chúng con mà thấy được giáo pháp của thầy, những con giải pháp cụ thể, nó không có mơ hồ từ từ. Chúng con sướng lắm, cho nên là thấy thầy kêu gọi như thế, chúng con khoái thích đi sang đấy để mà lao động để đóng góp. Vì nếu thân dân mà đóng góp tiền có nhiều như mọi người các con không có. Con
lấy công, lấy công để mà giúp rồi thắng mấy con, để rồi mấy con lớn tuổi rồi, để rồi thầy sẽ lo lắng điều đó cho mấy con. Mấy con đừng có thiếu sức của mấy con, để sức của mấy con để mà tu tập. Nhớ lời thầy, mấy con đi ra làm cỏ, làm đồng, đào đất, trồng cây trái, dạy cỏ, nhổ cỏ. Mấy con làm thêm tội, mấy con cứ sao dưới đất có nhiều côn trùng lắm mấy con. Mình làm nó chết côn trùng nhiều, một cây cỏ nó lên xanh tươi tốt, mình nở đầu nở lòng nào mà nắm đầu nhổ nó chết đi mấy con. Nó có sự sống như mình mà, tuy nó không biết đau, nó không dạy dụa như con gà, con cá, con tôm, nhưng nó cũng muốn sống lắm mấy con. Mấy con thấy ở đây, mấy con thấy cây mạ không, mấy con nhổ lên, mấy con bó nó lại, mấy con để trong bóng mát, nó cố gắng nó mọc cái rễ cắn ra nó sống mấy con. Nó ham sống lắm, cho nên tượng trưng chúng ta thấy cái rễ cắn của nó mọc ra mà. Các con thấy không? Nó muốn sống chứ nó đâu muốn chết. Vì thế mà mình tép cái nấm mà mình cắm xuống ruộng thì nó mọc rễ ra liền, nó sống lên. Đó mấy con nhìn đám ruộng mấy con cấy đó phải không? Nó ham sống lắm, có phải không? Nó không bao giờ sợ, không bao giờ mà nó muốn chết. Vì vậy mà người ta nhổ cỏ rồi mấy con bỏ cái đống cỏ trong cái bóng mát có độ ẩm, cây cỏ cũng ráng cố gắng mà ra cái rễ để sống mấy con. Cho nên vì nhà nông chúng ta, cuộc sống chúng ta phải diệt cỏ để lúa, để thóc chúng ta mới sống, mới lên được. Chứ để cỏ chụp làm sao sống được. Cho nên vì thế mà chúng ta làm sao, nhất là con cháu chúng ta còn trẻ, nó làm chúng ta lớn rồi, dành thời giờ phải lại chúng ta tu tập. Chúng ta phải thực hiện lòng thương yêu của chúng ta, chết trong giới luật của Phật, chết trong lòng thương yêu của mình. Đừng làm đau khổ, đừng làm đau khổ tất cả sự sống của con. Thầy sẽ cố gắng tìm mọi cách giúp đỡ mấy con. Có dịp mấy con về được thầy nuôi cơm ngày một bữa, sống như thọ bát quan ta, các con biết không? Rồi các con sẽ được rảnh ra ngồi tu. Con bắt mấy con làm cỏ, con bắt mấy con quét sân. Vì tuổi mấy con gần hết rồi, đời mấy con sắp tàn rồi, mà bắt mấy con làm như vậy biết chừng nào mấy con tu. vì mấy con nghĩ rằng mấy con phải rốt công, mình không có tiền thì mình phải lấy công mình làm công đức bồi dưỡng. Không đâu mấy con, tu là vậy, chứ làm như vậy mấy con khổ lắm. Thì nghe nói mấy con qua đó, mấy con nào quá thương, mấy con đã già rồi chứ phải chi còn những người trẻ tuổi thì làm thì không nói. Nhưng mấy con lớn tuổi các con hãy chờ đợi, nếu điều kiện thì xin phép được thì về thì mướn người ta làm, để cho mấy con được cái thời gian còn ngắn ngủi đó, mấy con được học đạo đức, được tu tập, được sau này sẽ được làm chủ sự sống chết của mấy con. Khi mấy con chết, mấy con ra đi tự tại, không còn đau khổ nữa mấy con, nhớ chưa? Bây giờ mấy con nghĩ đừng qua bên đó nữa mấy con, để bên đó mấy cụ, mấy bác, mấy chú, mấy đứa, mấy người còn trẻ tuổi họ làm thôi, còn mấy con già đừng làm. Lớn tuổi 60 mấy rồi, còn 70 mấy, 80 tuổi rồi còn đi lao động chưa biết đâu. Chỉ lo tu tập thôi, nó ở không mà tu tập còn không kịp kia. Nhớ lời thầy không các con, khi nào mà thầy tổ chức xong thầy phải kêu mấy con về tu tập, không để mấy con cực khổ nữa.
Con khi nghe sa mô thầy là nhóm con là đa số những người khi biết chữ đến đây thì con cứ đọc sách của thầy cho họ nghe, cứ những cái chỗ nào mà những cái danh từ gì mà cũng hiểu, kể cả con cũng chưa hiểu thì có cô Lưu Hương thì nhắc với con nhận con hỏi, vì cô ấy là người được thế đạt mà không phụ thuộc ai xảy ra, nên các con được hỏi con và trong những cái này thì chúng con có học pháp, thì cứ hàng tuần chúng con đọc pháp và học để đưa họ tham gia ý kiến và phát biểu. Thế còn đến ngày mùng một ngày rằm chúng con họ với cũng nhà con đây.
Dạ.
Con sau này thì con xin thầy là chúng con sang đấy họ với con
được. Được con. Thì sẽ có nơi cho mấy con là còn bình thường mấy con ở đây tập đi. Thì sẽ sau khi cái trung tâm an dưỡng xong rồi có khu an dưỡng, thì mấy con về được khu an dưỡng thì cho mỗi con cái nhà nhỏ, mỗi người một cái nhà nhỏ, rồi mấy con sống trong nhà như cái khách ở ngoài cái khu đất mấy con làm đó, mỗi người một cái nhà, một cái giường để cho mấy con được nghỉ ngơi ở đó và tu tập ở đó. Thì chừng đó thì dài cho mấy con tu, mấy con ráng tu là mấy con phụ lòng thầy, mấy con nhớ ráng giữ giới là phụ lòng thầy. Bây giờ mấy con giữ đừng có làm lao động nữa, mấy con lớn tuổi rồi, giúp đỡ cho con cháu mình xung quanh giữ nhà quét nhà giúp cho nó thôi, đừng làm cái chuyện gì nặng nhọc nữa mấy con, còn chút ít sức khỏe mà nhớ lời thầy dặn. Thì ngày nào mà thầy xin phép xong thầy sẽ cho mấy con hay, rồi thầy sẽ giúp đỡ mấy con tu tập, mấy con ăn ở đừng sợ gì hết, mấy con đừng có cúng dường tiền thầy cái gì hết, mấy con là nông dân mấy con làm đó tiền cực lắm, nếu tuổi rồi mấy con không làm đó tiền lắm, mấy con để thầy lo cho mấy con, vì thầy đã quy y tam bảo tiền năm giới cho mấy con là mấy con như những đứa con của thầy đó, để giúp đỡ mấy con. Ráng mà tu tập, ráng mà vượt qua nghiệp thân của mấy con để mấy con thoát khổ, có thầy giúp đỡ bình an, thì mong rằng có giấy phép là thầy về đây thầy làm, thầy giúp cho mấy con, thầy sẽ đứng lớp thầy dạy cho mấy con học, thầy không cần mấy con viết chữ, thầy chỉ cần nói cho mấy con nghe rồi dạy cho mấy con hiểu, rồi mấy con biết cách, mấy con xả tâm, mấy con được bình an. Đó, thì như vậy là mấy con đã được theo tu theo thầy rồi. Các con hiểu không?
Dạ, các con hiểu.
Tội cho mấy con ở nông thôn không được học hành, nhiều khi không biết đọc chữ, chỉ lo cặm cụi làm ăn cho có cơm ăn áo mặc mà thôi. Mấy con rất đáng thương. Bây giờ thầy xin các mấy con, thầy sẽ về chúc mấy con bình an hôm nay về đây. Mấy con thấy thầy cũng già rồi.
Con bạch thầy ạ. Con xin thầy thầy tham dự nhận các con được tham dự với thầy.
Rồi mấy con cứ mấy con lãnh lễ này đi. Rồi. Chứ nó đâu phải nó ngồi yên được đâu.
Dạ.
Rồi mấy con lại nhắc đây là nhân quả.
Dạ.
Đừng buồn, đừng lo, đừng sợ. Các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Hãy buông xuống tâm cho thanh thản an lạc vô sự. Rồi mấy con lại ngồi yên lặng cho thanh thản an lạc. Không tu tập, nó đâu có nhức đầu mấy con.
Dạ.
Chỉ mình xả thôi. Nhưng mình xả hết tất cả các niệm đó thì mình thanh thản an lạc vô sự là giải thoát, có phải không? Nó đâu còn nghĩ nhớ niệm này niệm kia đâu, tức là nhớ tu nhiêu đó thôi. Khi có buồn ngủ thì mấy con bước đi kinh hành, tôi đi kinh hành, tôi đi kinh hành, đi cảm nhận bước đi mình, chứ đừng tập trung. Con tập trung nhiều cũng bị nặng đầu.
Con
bệnh
thầy nè, con này bị bệnh là lên đây nè, con này thần kinh nè. Con là con bệnh tim của thầy. Con là thầy là con gặp pháp môn của thầy là con rất sung sướng, mà con là cái mắt con nó mờ, con không xem được nhiều pháp, con chỉ xem rất ít, nhưng mà con cũng được ngộ nè. Từ gần tháng 7 năm ngoái tới nay nè, con đi bệnh viện về mà con là con ăn chay luôn. Nhưng mà gần 2 năm nay mà con chưa một viên thuốc nào, mà con rất là mừng, mà con sống vừa con sung sướng lắm. Tâm con lúc nào mà con cũng được thanh thản, con không chi nghĩ một cái niềm gì hết, là con lúc nào con cũng chỉ ước mong mà con được về đất Phật, con rất sướng.
Rồi thầy sẽ dẫn con về đất Phật.
Dạ.
Dạ đi. À, ráng tu đi.
Dạ.
Rồi có bệnh thì mấy con dùng cánh tay đưa ra đi vô như nãy thầy dạy mấy con.
Dạ.
Để đi lui bệnh mấy con nhớ không?
Dạ.
Nhớ hả? Mấy con nhớ hết mấy con. Đừng quên nha. Thì mấy con lớn tuổi rồi, mấy con tu như thôi. Lúc nào rảnh tu chứ không có theo thời khóa như trong thọ bát quan trai đâu mấy con.
Dạ.
Lúc nào rảnh mấy con tu cũng được hết.
Dạ.
Rảnh một phút tu một phút, rảnh 5 phút tu 5 phút, rảnh 1 giờ tu 1 giờ. Không, nó yên tĩnh thì mình tu. Giờ nào mình ngủ rồi mình thức dậy mà mình thấy bây giờ tỉnh, không có buồn ngủ, ngồi vậy tu.
Dạ.
À được chứ không có sao. Rồi buồn ngủ nằm xuống ngủ, không có gì hết, không sợ. Không, mấy con cứ tu vậy đi thì mấy con sẽ được giải thoát. Chứ đừng nghĩ rằng phải áp dụng giờ giấc. Như mấy người ở trong tu viện rồi thì người ta phải có giờ giấc. Còn mình, gia đình của mình nó đủ chuyện mà. Bây giờ nó bắt khách rồi nói chuyện với người ta được, nói thôi khách đi về đi để tu tu thì đâu được, phải không? Mình nói chuyện cho nó vui vẻ, rồi khách về rồi dắn thì mình tu có gì đâu. Tao hiểu không? Bây giờ tới giờ nấu cơm là nó thôi để tu lát nữa lấy cơm nào ăn, ai nấu cho, có phải không mấy con? Thôi tới giờ nấu cơm đi nấu cơm. Khi nấu cơm xong rồi, giờ chưa có ai hết, thôi mình ngồi tu chút, chờ ta có về mình dọn cơm lên ăn, có phải không? Hình như vậy mình tu không có giờ giấc. À, giờ nào rảnh tu, mấy con tu vậy là tốt lắm. Nhớ lời thầy nha, đừng có theo thời khóa mà tu đó là tập đó. Rồi làm cho gia đình nó xáo trộn lên. Mấy con lớn quá.
Và con cảm nhận trong trong con là con được thanh thản, là mà con thấy nó thoải mái, mà lúc nào con cũng luôn luôn để con về tập cho thầy, mà con cũng có những cái ngày thích nguyện mau có thể được nhìn thấy cái gương của thầy, và được đến ngày nay con đã được gặp thầy và được có toàn nguyện là con thật sự vui sướng và phấn khởi. Bây giờ là tháng 7 năm kia thì con ra bị một người nam y sẽ không nào, không phải nằm trong Việt Nam 3 tháng rưỡi. Cũng từ khi con được Nga bệnh viện con về thì con được tại hôn của Phật và của thầy đang cho con được cung cấp, thì đến bây giờ là con được mạnh khỏe và con cũng có xin ăn kem ngay từ đó. Thì hiện bây giờ là con ăn đủ cho con được mạnh khỏe, thì con cũng có
mấy con nhớ lời thầy
đã thông của trận của thầy thì cũng con đã đi về với đất Phật, thì cũng con được thầy đã về với đời con.
Hôm nay thấy thầy rồi phải không mấy con? Hồi nào bây giờ cũng thấy thầy, bây giờ thấy thầy.
Thầy con rất sung sướng.
Nhớ mấy con là những đứa con ngoan của thầy, tuy chưa biết thầy nhưng vẫn cố gắng tu tập, làm chủ được thân mình từ chỗ đau mà bây giờ sống được Phật pháp theo đúng lời Phật dạy, tâm mấy con được an ổn, thân mấy con ít bệnh, đấy là cũng là mấy con tu tập biết cách siêng năng tập điện đúng cho mấy con được an ổn, mấy con được yên vui. Thầy mong điều đó lắm mấy con, mấy con cố gắng lên mấy con. Con muốn kho cho cái niệm đừng quên không con? Con ngồi xuống đi con, đừng quỳ con. Con ngồi xuống đi. Thầy dạy cho mấy con đi đi kinh hành mấy con, đi mình biết mình đi. Mấy con nhắc mình tập tỉnh thức để trí tuệ mình nó nhớ lại mấy con. Thiếu cái tỉnh thức nó quên. Do đó mấy con nhớ nhắc tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Rồi mấy con bước đi, dở chân này lên bước đi. Mấy con đến một, mấy con cảm nhận cái chở chân bước lên con. Rồi mấy con bước chân này ra, mấy con đến hai. Mấy con chú ý mấy con đếm cái bước chân mấy con. Đếm tới 10, mấy con đứng lại, mấy con nhắc tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Mấy con dở chân bước lên. Và cứ tập như vậy, có lúc nào mà thầy về đây thì tổ chức thì dạy thêm cho mấy con để cái trí của mấy con không có quên, tức là không có lẫn. Chứ sau này cái hiện tượng của con mới có bảy mấy tuổi mà mấy con đã muốn quên rồi, lớn một chút nữa 80 tuổi chắc mấy con sẽ không nhớ đâu. Ăn rồi nó cứ chưa ăn à, cho nên vì vậy nó sẽ quên cái trí, nó không nhớ. Cho nên nhớ cố gắng tập và tác ý, cái trí tuệ, cái ý thức phải nhớ, không được quên. Phải như người còn trẻ phải nhớ, con nhắc nó vậy để cho nó phục hồi thôi mà. Cái trí con bây giờ nó không muốn hoạt động nữa cho nên nó quên đó. Vì vậy mà bắt buộc nó phải nhớ trên bước đi, nó biết bước đi nó không quên. Và đồng thời mình tác ý bảo nó đừng quên, phải nhớ như một người còn trẻ, nhớ như hồi con còn 40-50 tuổi. Bảo nó như vậy, nhắc nó vậy. Cái trí nhớ này phải nhớ như lúc còn hồi còn 30 tuổi, 40 tuổi, không được quên. Con nhắc nó vậy. Rồi con tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Rồi con bước chân, con đến một cảm nhận bước đi, con bước bước hai, con cảm nhận bước đi và đến 10 bước con đứng lại tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Tức là mình tập để mình nhớ đúng không? Mà tập như vậy thì lần lượt mấy con tăng lên từ 10 phút đến 30 phút thì mấy con dừng lại nghỉ ngơi. Tới thời gian nào rảnh thì mấy con tập nữa. Và tập như vậy, tác ý như vậy thì cái trí nhớ của mấy con nó sẽ nhớ, nó không quên. Cũng như thầy bây giờ 80 tuổi rồi không quên một cái gì hết, mà nhờ thầy có tập sức tỉnh thức. Còn con không tập cho nên bây giờ hay quên. Mấy con hiểu mấy cụ già lớn tuổi rồi chứ bây giờ hay quên lắm. Cố gắng nhớ lời thầy dạy tập. Mấy con tới chết mấy con không quên một cái gì hết đâu. Cái gì cũng nhớ, nhớ. Phải tập. Tập liền nó mới được. Nhờ à, thôi bây giờ mấy con còn hỏi về thầy gì thêm nữa con. Ráng tập. Thế nào mấy con gặp thầy rồi có ngày gặp lại nữa thầy dạy với con nữa. Bây giờ mấy con tu mà mấy con nhiếp tâm trong hơi thở. À, con tu con nhiếp đầu đó con. Con sẽ thay thế cái hơi thở, được tu hơi thở. Mấy con tu cái tâm thanh thản an lạc của sự thôi, rồi xả tâm như thầy nhạy dạy nãy giờ. Chứ đừng nhiếp tâm như trong thọ bát quan trai con. Nhớ không? Thì mấy con sẽ không có nặng đầu nữa. Nhớ là đừng tập tu cái pháp đó nữa vì nó không hợp với con. Vì lớn tuổi rồi mấy con. Nhớ tập theo lời thầy dạy. Tuổi mấy con lớn tập như thầy dạy thì không có, không có xảy ra một trạng thái nào làm cho mấy con đau khổ. Con nói đi con. Giỏi lắm. Còn giỏi lắm. Hết đau khổ rồi, hết khóc rồi. Ráng tu tập. Thầy sẽ dạy con ráng tập. Con sẽ tới chừng con chết con sẽ bình an mà chết. Con thấy con tập thì con không có buồn khổ nữa phải không? Như vậy ráng tập con. Mấy con già rồi mà đủ duyên phước học được thầy được Phật pháp nó là một cái nguồn an ủi lớn cho mấy con trong tuổi già mà được pháp tu, rồi được an ủi cuộc đời mình trước những cảnh khổ mà mình thấy mình bất động, bình an, không dao động tâm, hạnh phúc lắm mấy con. Đạo đức của Phật giáo là vậy đó, không làm khổ mình. Chứ mấy con buồn khổ là mấy con tự làm khổ mình rồi. Vì đó mấy con có pháp cho nên mấy con không làm khổ mình. Đó là mấy con thấy đạo đức chưa? Đó là hành động đạo đức để làm cho mình không khổ. Đạo đức không làm khổ mình. Bất cứ ác pháp nào đến, mình đều đuổi ra, đem lại sự bình an cho tâm mình. Đó, mấy con ráng không? Mấy con nhớ.
Rồi. Con đi chồng con là vừa qua du cũng 76 tuổi, con thì 74 tuổi. Cái trước kia con cũng đi ăn bài Phật nhưng mà rất là toàn là phát ra. Bây giờ chúng con cũng được học pháp của thầy, chúng con cũng có trường tuyệt đối để chúng con học pháp của thầy. Tại thời điểm là con chồng con cũng bị bệnh tai biến và con não cũng không ra được, mà con thì cũng cứ vật dụng lắm, đau lắm, dữ rồi thì mặt con nếu đau thì con cũng cứ chỉ ở nhà, con chăm non là con không ra được, thì là con ra đây được thì con cứ được nghe các bà cụ các bà giảng pháp cho con thì con được cũng được thông hiểu hơn. Nhưng mà vì là chúng con cũng không ra được thì con cứ tỉnh pháp về nhà cho con học. Con cũng mong làm sao để chúng con tu tập để học được pháp và thầy chúng con thiện.
À, ở đây mấy con có cô gì mà dạy mấy con học, cô Hương hả? Cô biết Hương lắm con.
Con không dám dạy ạ, con chỉ là lên sinh hoạt cùng với các
dạy hả con? Không dám dạy, thì sinh hoạt là dạy chứ gì, mình biết trước mình hướng dẫn bạn mình có gì đâu.
Con đọc sách cùng với các chị á mà con không dám
giảng
dạy cái gì
hết. Dạ? Con khiêm tốn quá, thầy của mấy con đó. Thì mình biết mình hướng dẫn bạn mình cái gì. Cho nên vì vậy đó, bây giờ thì không dám làm thầy, chứ mai mốt tu chứng quả là hắn rồi làm thầy cái gì con. Ráng cố gắng tu không? Thầy bây giờ mấy con tổ chức, mấy con thấy cái người bạn của mình mà giúp đỡ mình đó. Mình nhận cho họ làm tổ nhóm mình đi con. Con làm tổ nhóm nha. Thầy sẽ gửi kinh sách cho con, rồi con phát ra cho mọi người. Mọi người không đọc được, con đọc cho mọi người nghe. Đó là mình bố thí pháp, công đức lớn lắm con. Giúp đỡ cho chị em các vụ tu tập.
Năm nay con 78 tuổi. Thế thì từ khi mà con đi quy đại thừa cũng bao nhiêu năm, nhưng con đi chùa rất là nhiều. Bạch thầy con cũng chưa thấy giải thoát là cái gì. Mà từ khi là có pháp của thầy mang về đây là con xin ra đây để con học pháp của thầy, thì con cũng thấy là giải thoát được. Vì cho nên là con có nhớ được một câu là thầy dạy chúng con là sống vì nhân quả và chết cũng vì nhân quả. Đừng làm khổ mình mà đừng làm khổ người.
Đúng rồi.
Và ly dục ly ác. Thì chúng con cũng nhận được. Chúng con cũng chỉ là để vào trong tâm làm được. Thì hôm nay là thầy về đây để cho chúng con cứu được thầy là chúng con rất là vui mừng phấn khởi quá. Mà chúng con học tập được bên đâu là chúng con biết chúng con giải thoát được. Người có cô Hương là đi trước chúng con được nước là dìu dắt chúng con mà mang sách về đây để cho tất cả các bạn mà biết tuổi hơn chúng con mà biết chữ thì đặt để cho chúng con được nghe, cho chúng con thì luôn đi chữ không biết sao ạ.
Con của thầy dốt hồ đẹp đã muốn hiểu được đó mấy con quá. Phải thầy có gần thầy đọc cho mấy con nghe, tại vì mấy con mù tịt để mấy con nghe mấy con hiểu.
Bạch thầy là chúng con thì chúng con thường xin là cảm ơn thầy là vàng bạc rất là nghèo khổ, nhưng mà cái sức lực thì giờ cũng hết mất cái sức khỏe rồi, cũng hơn gần 80 tuổi rồi, mắt thì mờ, chân thì chậm, mà văn hóa chửi cũng không biết là chúng con là nghèo ba đủ ba ba thứ nghèo, nghèo khổ quá,
nghèo cơm, nghèo áo, nghèo chữ, đổi chưa? Thì này không nghèo nữa, có thầy nhất định là con không nghèo nữa. Con bây giờ già như vậy vẫn cầm viết, viết chữ được như thường, đọc chữ được, thầy sẽ dạy. Không, thầy mở lớp học, người nào dốt thầy sẽ dạy viết chữ hết, không có để cái con dốt mà chết. Phải không mấy con? Mình chết mình quên cái hiểu biết, sau đó đời sau mình sanh lên làm người mình thông minh, có mai không? Còn bây giờ mình dốt, mình lên tới chừng mình sanh làm đứa trẻ mình vô học, học thua người ta, tại người ta có học sẵn rồi, phải không? Chứ ai mà thông minh đâu trong bụng mẹ. Nhưng mình đã học biết rồi, đời này mình biết, đời sau mình học giỏi, người ta nói mình thông minh chứ, mình đã học rồi. Đó mấy con, mấy con hiểu điều đó. Tại vì mình học đời nay mình mang theo đời kia chứ, chứ đâu mất đi đâu. Cho nên con của thầy là phải biết chữ hết, không có nào dốt, không có mù tịt đâu.
Bạch thầy, con là con bạch thầy, con đi luôn một năm, nhưng các cô bảo con học, con là giờ mắt lóa, con không thể nào con học được. Thế các cô cứ bảo cứ phải học một ngày một chữ. Thế thì dạy con học thuộc lòng. Thì bây giờ con học thuộc lòng vào trong tâm con được, con nhập vào tâm được, thì bây giờ con lại nhìn thấy chữ, con lại biết được cả chữ.
Vậy giỏi rồi, hết vô tịch rồi con. Được rồi.
Thì mới học được và đủ hơn một năm nay là học chữ. Còn trước mà thoạt đi thì con cứ bảo không thì không biết chữ nào, không biết chữ nào mà học chữ. Cứ bảo cứ một ngày một chữ đấy, một ngày một chữ thì là con có học được rồi. Giờ con có học được.
Thầy đọc báo thầy có nghe một cụ già 70 tuổi mà vẫn vào trường đại học học để lấy bằng tiến sĩ. Hồi giờ gần chết rồi mà vẫn lấy bằng tiến sĩ mấy con. Thì bây giờ mấy con học để mà lấy bằng chứng quả là hán chứ. Có được chưa? Con
năm nay con đã được.
Mấy 19 tuổi gần 80 rồi. Yên tâm đi, thầy sẽ dạy với con tu học, miễn làm sao mà thầy xin phép được, thầy sẽ ra Hà Nội, thầy sẽ dạy với con. Thầy mấy con có thầy dạy, có thầy thương xót mấy con, lo lắng mấy con. Mấy con đừng có buồn, thầy có nghĩa là mấy con ráng vui vẻ. Chứ mấy con buồn rầu lo lắng, suy tư, khi thầy trở về Hà Nội thì có người đã ra đi rồi. Mấy con cứ nghĩ là tuổi bảy mấy 80 rồi, nó sẽ đi chứ ở đó. Một trận giông, một cơn nóng, một cơn lạnh thì mấy con sức mấy con đề kháng đâu được, chừng đó mấy con sẽ ra đi. Ha, con hiểu không? Nhưng dù sao mấy con cũng nhớ lời thầy dặn, tâm thanh thản an lạc vô sự, đi thì đi nhưng vẫn thanh thản, không sợ hãi. Không, khi mà thầy trở về đây, tuy rằng mấy con không gặp thầy nữa, nhưng thanh thản an lạc vô sự thì mấy con gặp thầy chứ sao. Mấy con có mất cái chỗ nào mà mấy con bỏ cái tâm thanh thản là mấy con mất thầy đó. Không có nắm chân được thầy đâu, phải không? Nhớ tâm thanh thản là mấy con đã bám chân thầy rồi, thầy đi đâu là dính đó đó. Nhớ chưa? Nhớ rồi không? Rồi.
Con vẫn còn phải đi làm, con không có được nhiều thời gian để con học pháp. Dù là con đứng nào con học pháp của thầy, thì trước kia thì con không biết, thì con cứ đi lễ đi vãi thầy khác, nhưng mà từ khi con nghe pháp của thầy thì là con luôn thân thanh thản, con theo pháp của thầy. Nhưng mà vì điều kiện con quá là bất hạ, con có thể đi làm nhật thì có khi vẫn phải đi làm thêm, nên con thêm có thời gian để con học pháp được. Thì con thì thẳng lên ra thì điều con học có là sao ạ? Thầy thì
dễ mà, thầy sẽ mở một cái lớp học, con đi làm ngày chủ nhật con nghỉ, khi con đi vào ngày chủ nhật con học, thầy dạy con có gì đâu. Rồi về tối mà khuya ai ngủ mình ráng mình thức dậy mình tu chừng tiếng đồng hồ thôi, có gì đâu, phải không? Rồi khi mà con làm công việc gì đó con cũng nhắc, con thấy cái tâm mình nó hay giận hờn con nhắc cái tâm này phải đi, cái tâm tham ở tâm sân này đi, sân là đau khổ hãy lìa ra, con nhắc tâm mình vậy. Thì cái tâm sân hờn dễ giận hờn con nó sẽ ly ra. Con thấy tâm con hay lo lắng buồn phiền, con hãy nói tâm thanh tản an lạc vô sự, không có buồn phiền nữa nha. Buồn phiền là đau khổ, con nhắc vậy rồi con cứ lo làm công việc, rồi cứ thỉnh thoảng con nhắc, biết là cái tâm con nó không có buồn phiền, nó sống thản nhiên lắm, trước cảnh nào nó cũng thấy thanh thản, không có buồn phiền. Thì ví dụ cho mấy con nghe để cho mấy con biết cách làm công việc vẫn tu được, chứ đâu phải không làm công tu được. Mấy con nhắc rồi mấy con tiếp tục mấy con làm cái gì. Bây giờ ví dụ như mấy con cài ruộng cũng được, thì vừa cài vừa nhắc, đi cài là đi cài chứ vẫn nhắc được chứ. Tâm như cục đất ly sân ra hết nha, còn ở đây là mày chết. Phải không? Ly sân là ly cái giận hờn cái gì, không phải không mấy con? Rồi bắt đầu cứ cài, cài thôi nhắc nữa, cứ nhắc tâm mình biết ai chửi cũng giận, không phải không? Tu dễ dàng quá mà đâu có gì khó. Không có khó đâu mấy con, pháp cũng học dễ dàng lắm, lúc nào tu cũng được, chỉ mình siêng năng thôi. Để mình làm thinh đó, nó nghĩ ngợi cái này, nó nghĩ ngợi kia, nó làm cho cái đầu mình nó rối bù, có phải không mấy con? Mình làm thinh thì nó nghĩ cái này kia lắm, còn mình nhắc nhắc vậy chứ nó không có nghĩ bậy, nó phải tốt không? Không nhớ vậy mà tu mới thôi, tâm mấy con sẽ được an ổn. Có duyên thì mấy con sẽ được vào khu an dưỡng, mấy con sẽ ở trong một tháng hay một tuần lễ, mấy con được hướng dẫn dạy kỹ lưỡng hơn, tu tập cách thức rõ ràng hơn thì mấy con không có sai. Còn ở xa thầy mấy con tập coi chừng sai rồi nặng đầu nhức đầu, rồi nhiều khi mấy con bị thần kinh nữa là khác. Phải không mấy con? Tu gì mà cái miệng méo qua méo lợi hoài vậy, thì nó bởi vì nó bị hành tưởng, cái tưởng hành nó giật qua giật lại, thì do đó cái miệng mình kìm giữ không được. Tu gì mà nghiến răng tèo tẹo, rồi do đó nó bị tưởng hành rồi, cho nên nó răng nó kéo qua kéo lại. Con thấy mấy người lên đồng nhập cốt không? Họ lúc lắc lia lịa chứ đâu phải họ ngồi yên mà họ lên đồng được. Cho nên mấy con tu sai á, nó cũng giống như mấy người lên đồng nhập cốt đó. Đó đúng không mấy con?
Còn
nhẫn nha, ráng nhẫn nha.
Còn là chức vụ còn có nhiều đại sư như lắm, còn là những người phải đối mặt làm cũng như hay bắt đầu như các như thế nào, được gặp được mà hát được nó từ đây là còn chứng quán mà còn biết là từ đây thì còn học, còn cũng đọc thì là đọc cũng được nhiều nhưng mà còn hay ngã chín vơi lắm.
Nhục sạch. Mấy con giỏi lắm.
Thương quá mà cô giống như là nặng đốt vào còn đang thả đi dạ. Như là uống những con hướng dẫn mà không có việc gì cả. Còn điều với Nam mà còn nhất tầm là cứ được đất. Không có việc nào và người thôi. Hát một vật người chính, đẳng chính khác mà học đồ được đấy. Có thể là được ngân như thế này. Nên là tạo tập khoảng 4 năm nhá rồi còn. Quá hết tất cả các bạn rất nhiều còn. Còn lại thật thì còn thịt mắt buồn quá. Mình này là được ổn hơi nào đó. Còn cứ biết tầm của học. Thì người yêu là cũng phải được 2 năm có yêu được. Mẹ Phật thì là còn cứ nhiều nhưng mà còn mẹ Phật cũng còn ăn cơm thì là ít khi được thực học tối tối học tối mới coi trong ăn uống xong rồi tắm rửa là còn cũng nhiều thì được ít rồi nên cũng còn cố gắng là còn nhất tầm thì là cũng rất nhiều
rồi ráng mà tập tôi
nó ít quá còn Phật được tập được ít lắm mẹ Phật thì
rồi được ít lắm mai mốt thầy mở lớp học là phải học tập nhiều ngày bữa nay tập ít
mỗi
giờ ráng một tháng này được một ngày đó là quý lắm rồi
cố lắm đấy này thật bốn chữ tầm để cứ nếu không có đi bao nhiêu các bạn đây cứ chỉ vì cứ lứa tuổi thì là máu nó như là chê đi người khác gần nhà nhà thà có cổ có cũng là thôi chúng mày ở gần có gì ta không có gì đi ăn cháo đến được mẹ Phật còn cố gắng để còn đi được
ráng tập tu con khắc phục được những thứ thôi mấy con à được nghe thầy nói thôi bây giờ thầy về mấy con không rồi chúc mấy con ở lại tu tập tốt mai mốt thầy mở lớp thầy dạy mấy con tu học chờ đợi thầy có duyên chứ không có duyên thì mấy con chết mất rồi thầy về đây lần nữa chắc mấy con có người đã mất đừng chết nha mấy con để chờ thầy dạy không thôi bây giờ thầy về con thầy chào mấy con
thầy đứng ở đây chịu thẳng như thế
dạ rồi thầy hãy đứng được đây
chịu thẳng ngay các cụ hai làm cái kỷ niệm sau này hả
nó kia chụp vô đây
đẹp quá các cụ đứng đẹp vào thế để chụp một cái ảnh làm kỷ niệm sau này
bác lên đây này bác Nam lên đây
lên trên đi thấy cảnh thấp lên trên
bác bác Nam đây chưa rồi 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 rồi
rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi
rồi rồi rồi cái cụ đứng dẹp rồi nữa đi thì những cái bất
kỳ dẹp chưa mà đi ra ngoài này thì đứng dẹp vào cho các bác
vào xong này con cháu
thôi giảm
dẹp vào nữa đi
con gì
cứ vào mình thấy được đâu nữa thì không thấy được rồi thôi thầy tạm biệt mấy con
rồi.